Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 9 năm Bính Thân. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Hôm nay đúng ngày rằm, chúng ta theo lệ sám hối tụng giới. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục phần Bồ Tát Tại Gia kỳ thứ 25 theo quyển kinh U Bà Tắc Giới. Và hôm nay là phẩm thứ 9. Trong cái khóa tu tuần rồi ở tại tu viện Tây Thiên thì chúng ta trong hai buổi đã học xong cái phẩm thứ 8 nói về Bồ Tát thật và Bồ Tát giả. Qua cái phẩm này á thì là cái phẩm nói về cái tâm mà kiên cố, vững bền, chắc thật của một vị Bồ Tát đúng nghĩa. Quý vị đi học hàng tuần chịu khó nhớ cầm cuốn kinh theo. Mình đã có một quyển rồi mà mình không có đem theo đó, thành thử ra rồi mỗi lần đọc ở trong này, tại có những cái chữ đó, quý vị cần phải dò theo thì mình mới thấy được cái nghĩa, chứ còn nghe khơi khơi không đó, thì nhiều khi nó không hết ý. Kỳ trước đó, là Đức Phật định nghĩa thế nào là Bồ Tát thật, thế nào là Bồ Tát giả. Bồ Tát thật á, là những người thọ giới, thọ Bồ Tát giới nãy mình nghe đó, Bồ Tát tại gia đó. Hồi nãy mà sáu giới trọng á, mà mình đọc á, là rút từ trong quyển này nè. Mai mốt mình học tới cái phẩm thứ 14 thì trong đó có nói tới sáu giới trọng và 28 cái giới nhẹ của Bồ Tát tại gia. Mà cái giới mà Bồ Tát tại gia bây giờ chúng ta đang thọ là rút từ trong cái quyển kinh này, một cái phẩm, một cái phần giới để làm cái phần giới riêng cho thọ. Thì kỳ trước á, mình nói về cái Bồ Tát thật là làm sao. Tức là những người đã thọ giới rồi mà đồng thời đời sống hàng ngày của mình, thân mình, miệng mình, ý mình, ba cái đó nó phải tương ưng với cái hạnh của Bồ Tát. Cái đó gọi là Bồ Tát thật. Còn nếu như mình thọ giới nhưng mà đời sống hàng ngày của mình không có một chút gì nó tương ưng từ thân miệng ý của mình, thì cái đó gọi là Bồ Tát giả. Đó là cái phẩm đó, nói về vậy đó. Rồi nói thêm nhiều nữa. Bây giờ qua tới cái phẩm thứ 9 này á, ở trang 110 đó, trang 110 phẩm thứ 9 là phẩm nói về cái tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa. Bây giờ Bồ Tát giả lọc rồi, mình lọc cái Bồ Tát giả ra rồi, bây giờ mình nói tới Bồ Tát thật. Mà tuần rồi là học là Bồ Tát thật phải làm gì. Bây giờ mình nói đến cái sự kiên trì. Cái chữ kiên cố là gì? Tức là kiên trì bền chắc, cứng cỏi. Cái tâm kiên cố, cái tâm mà không có phải dễ dàng mà bị người ta lay động. Tâm đó là tâm kiên cố. Cho nên mình hay đọc cái bài nguyện hương á, tâm Bồ Đề kiên cố. Thế ở đây là tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa. Nếu đã là một vị Bồ Tát thật nghĩa rồi, mình dốc lòng mình muốn phát triển cái tâm này, thì đây là những điều mà chúng ta ráng giữ để có được cái tâm đó. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thật nghĩa làm thế nào tự biết mình là Bồ Tát thật nghĩa? Bây giờ ông thiện sanh ông hỏi Phật á, bây giờ Phật nói là Bồ Tát thật nghĩa, thì giờ tụi con làm sao để tự mình kiểm mình là Bồ Tát thật nghĩa? Bây giờ Phật mới nói căn cứ hạnh tu đời trước để chứng minh. Chút xíu nữa Phật sẽ nói đến những cái hạnh của Bồ Tát. Còn giờ Phật nói đến những cái hạnh. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát lúc tu khổ hạnh trước phải tự thành tâm. Vậy thì cái sự tu của mình á, không phải là màu mè ở ngoài, mà phải nói đến cái sự thành tâm của mình. Thành tâm là gì? Tức là chân thật hết lòng. Thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa. Giờ đối với quý vị, tuần rồi mình học 12 thể loại của kinh điển. Khi mà Đức Phật nói tôi nhớ thở xưa, lúc còn thực hạnh đạo Bồ Tát, tức là Đức Phật nói lại bản thân của Ngài, những đời trước Ngài tu những cái hạnh Bồ Tát. Thể loại kinh này là thể loại gì? Ai nhớ? Trong 12 thể loại kinh, bổn gì? Bổn sanh. Nhớ ha. Những khi mình đọc vô kinh á, mình nghe Phật kể những cái gì mà tiền thân của Phật. Ví dụ Phật nói là tôi nhớ trong một kiếp trước, hay là trong 10 kiếp trước, 20 kiếp trước tôi là cái gì đó. Thì nhớ, khi mình đọc đến cái đoạn đó mình nói đây là bổn sanh. Bổn sanh tức là gì? Là Phật nói về cái đời sống của chính Ngài. Còn nếu mà Ngài nói rằng tôi kể cho quý vị nghe 10 kiếp về trước có một vị Bồ Tát tu hạnh này, tu hạnh này, thì cái đại kinh đó, kinh là bổn gì? Bổn sự. Bổn sự có nghĩa là những sự việc của các vị Bồ Tát hoặc là của những người đệ tử Phật. Giờ Đức Phật nói một câu: tôi nhớ thuở xưa lúc còn hành thực hành đạo Bồ Tát, trước theo ngoại đạo tu pháp khổ hạnh, chí tâm vân làm, tâm không thối chuyển. Trong nhiều đời lấy tro xoa thân, mỗi ngày chỉ ăn một hột mè, hột đậu, trong gai, cây lá, đất đá dùng để lót nằm. Lấy đồ phân nước tiểu trâu để làm thuốc trị bệnh. Trọn mùa hè dùng trăm thứ lửa để sưởi. Dễ sợ không? Tôi khổ hạnh đến mức như vậy. Tức là Phật kể lại rằng tôi nhớ thuở xưa đó, tôi đã từng tu theo những cái pháp ngoại đạo mà tu khổ hạnh à. Mà tu khổ hạnh á, nhà Phật chúng ta có một từ, một cái từ chuyên môn mà hồi nãy mình lại sám hối có một cái từ đó đó. Biết chữ gì không? Đầu gì? Đầu đà. Hồi nãy mình lại có một vị tổ sư là Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó. Cái chữ đầu đà là tiếng Phạn. Cái chữ đầu đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa là khổ hạnh. Tức là ai mà tu hành thân ép sát khổ hạnh đó, những vị đó gọi là đầu đà. Mà tu cái hạnh đầu đà này đó, nó có 12 cái hạnh để tu. Ví dụ như là ăn ngày một buổi nè, ăn đồ thiêu nè, ngủ thì ngủ ở Gò Mã nè, mặc quần áo thì lượm mấy cái vải mà mấy cái xác chết người ta quấn ở trong nghĩa địa, trong nghĩa bị gì bên Ấn Độ á, người ta không có nghĩa trang chôn. Ai chết thì người ta quấn vải, người ta đã bỏ trong rừng á. Rồi lâu ngày con thú con gì nó ăn xong rồi mấy cái tấm vải vụn đó đó mình lượm về, rồi mình cắt ra chỗ nào còn nguyên mình giặt sạch rồi mình nhuộm lại, mình kết nó thành miếng mình quấn vô người. Đại khái là như vậy đó, gọi là tu khổ hạnh. Ngoài ra đó là về cái ăn cái mặc của bản thân thôi, ngoài ra phải làm gì? Giống như là lấy tro trét vô người. Trời nóng chang chang mùa hè 35 độ á, đốt sưởi lên. Hoặc là treo một chân lên cây, chống cái đầu xuống đất. Hoặc là lấy gai á, lấy cây có gai quất vô trong người. Thì Đức Phật mới nói đó, mỗi ngày ăn chỉ một hột mè, một hột đậu. Mà Đức Phật tu cái này mấy năm? Nếu mà trong đời này nè, cái đời mà hiện tại nè, 6 năm. Mai mốt ai đi Ấn Độ đó sẽ đi đến cái chỗ đó, sẽ đến một cái hang động mà ngày xưa Phật ngồi ở trong đó 6 năm tu khổ hạnh. Mà trong kinh kể đó, Phật tu Phật chỉ ăn ngày có một hột mè, một hột đậu đó. Đến mức độ á, lấy ngón tay chỉ vô cái xương này nó đụng với cái xương kia, nghĩa là người chỉ còn da với xương thôi, không có còn miếng thịt nào hết. Mình bây giờ là sáng một lon Ensure rồi chút xíu nữa một tô Út Miêu rồi còn bệnh lên bệnh xuống đâu. Mà Phật hồi xưa là tu khổ hạnh, ngày ăn một hột mè, một hột đậu. Phật tu khổ hạnh, Phật mỗi ngày ăn một hột mè, một hột đậu, trong gai, cây lá, lấy cây lá, đất đá dùng để lót nằm. Không có ngủ ở trên đất bằng à, phải lựa mấy cái gai lót lên nằm. Mà đến mức độ là ngủ trong rừng á, lấy một cái gốc cây nào làm cái gối nằm, làm cái gối nằm. Mà sợ tâm mình nhiễm với cái gốc cây đó, không được ngủ quá 3 đêm. Tới đêm thứ 4 là phải đi kiếm chỗ khác ngủ. Tại sao? Nhiều khi mình chêm cái đầu mình lên gốc cây này, trời ơi nó êm hơn với cái gốc cây kia. Và nó cái mức độ cao nó không quá cao, hoặc là nó không quá thấp, nó vừa chừng mình gối cái đầu mình ngủ ngon. Sợ nhiễm cái gốc đó, nhiễm cái gốc cây đó, dính mắt với gốc cây đó. Còn mình bây giờ đi tu phải xách cái mền của mình theo nữa, thì mùi của người khác mình đắp không có được, gối của người khác mình ngủ không có được. Không có tội lỗi gì hết, nhưng mình thấy là thế nào là khổ hạnh. Mặc cái áo tràng mà không phải của mình vô là biết liền, phải không? Mùi của mình biết, mình mặc người khác, lộn áo tràng của người khác là biết liền à. Đồ lấy đồ phân và nước tiểu của trâu để làm thuốc trị bệnh. Hồi xưa ở bên Ấn Độ á, người ta dùng phân của bò trâu làm thuốc tể. Cái thuốc đó đó trong kinh gọi là thuốc A Già Đà, mà bây giờ luật tỳ kheo vẫn còn giữ đó. Ở trong luật tỳ kheo là ai mà đi thọ giới tỳ kheo đó sẽ có thọ cái giới đó đó. Bốn cái điều mà trọn đời người xuất gia, trọn đời một vị tỳ kheo phải thọ, ngoài 250 giới. Phải thọ bốn điều. Người ta chửi mình không chửi lại. Người ta chọc ghẹo mình không chọc ghẹo lại. Người ta đánh mình không đánh lại. Người ta giết mình không giết lại. Bốn giới đó. Ngoài ra phải thọ bốn điều. Một là trọn đời giữ y. Hai là lấy bình bát làm cái đồ để mình đựng chứa thức ăn của mình. Thứ ba là nương am tranh, nương chùa viện để tu, chứ không có được ở tại gia nha. Nương chùa viện để tu, ngày xưa gọi là am tranh vách lá. Và cái thứ tư là gì? Dùng thuốc bằng cỏ cây để mà chữa bệnh, tức là dùng herbal, dùng thuốc cỏ cây để chữa bệnh. Đó là bốn điều một vị tỳ kheo phải thọ. Bây giờ vẫn còn giữ cái lệ đó. Một vị tỳ kheo lúc mà thọ xong cái đại giới 250 giới rồi là phải thọ thêm bốn điều phải nương tựa. Nương tựa y, nương tựa bình bát, nương tựa chùa viện và nương tựa thuốc men làm bằng cỏ cây để mà tu. Rồi lấy phân nước tiểu trâu để làm thuốc trị bệnh. Trọn mùa hè dùng 100 thứ lửa để sưởi. Còn miếng mỡ nào đâu mà chảy. Đầu mùa đông giá rét lạnh, đoán thử coi làm gì? Lõa thể. Mùa đông là không được mặc áo lạnh. Ăn hoặc ăn cỏ, rễ, nhánh, lá, trái. Không ăn trái nhưng ăn lá trái thôi. Cho nên giờ thỉnh thoảng mình ăn lá ớt là phải rồi đó. Đất và hốp gió mát. Lúc làm những khổ hạnh như thế, thân ta và người khác đều không lợi ích. Mặc dù như thế mà tâm không thối. Đức Phật khám phá một điều là khổ hạnh như vậy không có lợi ích gì hết. Không có chẳng được một cái chút lợi gì, vậy mà tâm không thối chuyển. Đó. Tức là Đức Phật nói rằng có những lúc Phật tu khổ hạnh, khổ đến mức như vậy mà tâm không thối chuyển. Mặc dù chưa phải là chánh đạo, chưa phải là chánh lý, vượt hơn tất cả khổ hạnh của ngoại đạo. Đức Phật lúc mà hiện đời này đó, khi mà Ngài bỏ cung vàng điện ngọc Ngài đi tu đó, thì đầu tiên Ngài vô trong rừng đó, Ngài tìm hai vị đạo sĩ mà nổi tiếng thời đó là đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất. Thì khi mà học với các ngài xong rồi, Ngài cũng không thỏa mãn, và cuối cùng Ngài tìm được 5 người bạn ở trong cái rừng tu chung. Và cuối cùng Ngài từ bỏ cái pháp tu đó vì Ngài thấy không có kết quả. Thì khi mà ngài rời khỏi cái chỗ đó rồi đó, thì 5 cái ông này coi thường Ngài lắm, nói rằng từ nay về sau là không có chơi với cái ông đạo sĩ Gotama này nữa, ổng có trung thành với pháp tu. Nhưng mà Đức Phật phát nguyện, nếu trong đời này mà tôi sáng đạo, tôi tìm ra được chân lý, thì 5 người này sẽ là 5 người đầu tiên tôi sẽ đến để mà độ họ. Và cuối cùng khi mà Đức Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề rồi, thì Ngài đi bộ đến cái chỗ đó để tìm 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như để mà Ngài độ. Và bây giờ ở nơi đó vẫn còn xây cái tháp kỷ niệm Đức Phật gặp 5 người cùng tu khổ hạnh với Ngài. Cái tháp đó bây giờ người ta xây lên để kỷ niệm, đánh dấu ngay cái nơi đó là nơi mà Đức Phật đã hội ngộ cùng với 5 người huynh đệ tu chung và trở thành 5 vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo đoàn của Tăng Bảo. Thiện nam tử, ta thuở xưa vì 4 việc mà xả thân mạng. Đức Phật kể lại, tôi đã vì 4 việc mà xả thân của mình. 1, lý do mình xả thân là vì phá các phiền não của chúng sanh. 2, vì muốn cho chúng sanh được an vui. 3, vì tự phá trừ sự tham đắm của thân thể. 4, vì báo ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Cái này quá là gọi là hợp tình hợp lý. không? Vì muốn phá trừ phiền não chúng sanh, vì muốn cho chúng sanh được vui, vì muốn phá trừ sự tham đắm của thân thể. Thưa đại chúng, tại sao nhà Phật của mình là các chúng ta là những người tu thì chúng ta giảm thiểu bớt hết tất cả những cái gì mà nó gọi là nó over, nó quá cái nhu cầu của mình, là để cho thân thể của mình nó không có đầy đủ quá. Thì khi mình đầy đủ quá mình khó tu. Cho nên mình chỉ thọ dụng đúng cái nhu cầu thôi, chứ không thọ dụng theo cái tham cầu của mình. Hai cái đó nó khác. Ví dụ mình cần mỗi ngày một ly sữa uống để mà giữ xương cốt của mình cho nó tốt. Tại vì mình đang ở xứ lạnh thì mình uống sữa chỉ vì một mục đích là dưỡng cái chất calcium ở trong người mình. Vì ở cái xứ này là xứ lạnh, mình không có sữa thì xương của mình nó sẽ bị giòn, lỡ mùa đông mà té là nó dễ gãy. Thì mình phải uống sữa, và nếu không đủ chất phải uống thêm vitamin D. Thí dụ vậy. Tức là mình chỉ uống để vì cái sức khỏe của mình ở một cái điều, một cái quốc độ mà chúng ta phải cần. Thí dụ vậy đó. Vì phá mình sở dĩ mà chúng ta tu, mà chúng ta giảm thiểu, nói chung là đại khái là đời sống của mình đối với cái người thế gian mà người ta hưởng thụ là mình thuộc dạng khổ hạnh. Còn nếu mà như so với cái khổ hạnh của người thật sự khổ hạnh thì mình quá sang. Phá trừ sự tham đắm thân thể vì báo ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Bồ Tát nếu không tiếc thân mạng quyết định, ấy là Bồ Tát thật nghĩa. Đó. Thế nào là Bồ Tát thật nghĩa? Nếu mình thực hiện giờ bốn điều này á, mình tuy mình không có phải khổ hạnh mà hành thân ép sát như Phật, nhưng mà đời này thí dụ nè, người ta thấy mình mà thức khuya dậy sớm là người ta thấy tội nghiệp rồi. Nhưng mà mình thí dụ mình lỡ mình muốn ngủ thêm chút nữa, mình tự nói với mình đã tu rồi thì phải chịu khó một chút, chứ còn ngủ thì ai không ham. À, sướng thì ai không ham, ai cũng thích sướng, ai cũng không muốn khổ cực. Nhưng đã là người tu thì phải vượt những cái này để làm gì? Để đừng có để thân thể mình sanh cái tâm tham đắm, để trả ơn cho cha mẹ, rồi gì nữa? Để phá trừ phiền não của chúng sanh, để làm cho chúng sanh được vui. Thôi giờ mình đừng nói chi chúng sanh được vui, nói trước hết mình là chúng ở trong chùa, mình siêng năng đi tụng kinh, thầy trụ trì cũng vui nữa. Mình nói, bây giờ mình nói nếu chúng sanh là mình á, chúng sanh là trong thầy trụ trì cũng chúng sanh. Nếu chúng sanh là ông thầy trụ trì của chúng sanh, mà chúng sanh đâu không cần biết, nhưng mà chỉ cần mà chúng ở trong chùa mà cơm ngày ba bữa thầy trụ trì lo hết, mà mình tụng kinh không tụng, mà làm việc trong chúng mình không làm, thì đạo nội chúng sanh trụ trì đây là phiền não rồi. Giờ mình vì thương là mình muốn ông thầy trụ trì cũng đừng phiền não, cho mình chịu khó đi công phu bái sám, chịu khó mình làm những công việc ở trong chúng. Đó, mình nói như vậy đó. Thiện nam tử, ta thuở xưa vì cầu chánh pháp nên khoét thân làm 3600 ngọn đèn. Lúc bấy giờ ta đầy phiền não, thân thật có biết đau, song vì các chúng sanh được độ thoát nên vỗ về tâm khiến bền chắc. Câu này mình phải học. Mình không cần bắt chước Phật khoét thân làm ba. Quý vị có biết cái chữ mà gọi là khoét thân 3000 lỗ không? Hiểu được cái nghĩa đó không? Cái thân này á, người ta mới có đụng vô hai ba chuyện là mình nổ luôn cái thân rồi, nổ luôn cái tâm. Cái chữ khoét thân đây còn có nghĩa là gì? Người ta hành khổ mình bằng nhiều cách khác. Có người nói mình, có người chỉ trỏ mình, có người lấy ấy quýt mình, có người đủ kiểu hết. Đó là khoét thân của mình. Phiền não không? Phiền não. Phật xác nhận mình vẫn còn phiền não. Đức Phật nói nè, tuy rằng có đau, thí dụ người ta chửi mình nghe buồn không? Buồn. Nhưng vì cái gì mà chúng ta vượt được? Viện câu thôi. Xong đây nè, lúc bấy giờ ta đầy phiền não, thân thật có biết đau, xong vì các chúng sanh được độ thoát nên tự mình nói vỗ về tâm khiến bền chắc. tự mình vỗ về mình, tự mình an ủi mình, thôi kệ đi. Và bây giờ mình nhớ là Phật, Phật là Phật ví dụ là lấy cái thân này mà làm 3600 ngọn đèn. Nếu mà người ta mắng mình á, mà mình nghe, mà mình có thể mình tiêu hóa được cái đó, là cái lỗ tai mình nó sáng ra. Cho nên lỗ nào là có ngọn đèn đó. Thí dụ như bây giờ người ta cứ làm anh chị với mình, thì mình cũng sẽ được sáng ở cái chỗ là mình học được một bài học, là mình có thể bất cứ ở đâu. Cho nên hãy người ta làm khổ mình phần nào là mình sẽ như ngọn đèn sáng cái mục đó. Cũng giống như bây giờ, thí dụ Pháp Hòa quý vị đến, nếu mà nói cô mỗi tuần cái việc của cô là làm hương đăng nha, mình cứ lên làm hương đăng hoài thì tự nhiên mình sẽ sáng ở cái chỗ hương đăng là mình giỏi. Mình nhìn cái lư hương là mình biết sẽ cán lư hương như thế nào, rút nhang như thế nào, riết cái kinh nghiệm. Rồi cô bây giờ cô nhớ là mỗi tuần cô là cô xếp ghế kinh nha, là bây giờ mình làm riết mình có kinh nghiệm. Làm sao mà sắp ghế kinh gọn gàng, mau lẹ. Hồi xưa mình không biết, mình sắp từng cái, bây giờ mình biết cách rồi. Thấy không? Mình để vô là mình có thể, giống như bây giờ chánh điện mình mà xếp ghế kia, xếp tọa cụ vô đó, mình chỉ có cái công thức. Thấy không? Khoảng cách giữa miếng này, hàng trên với hàng dưới là cách bao xa. Khoảng cách giữa người bên hông là cách bao xa, bây giờ có công thức đó hết. Ai mà làm hương đăng riết ở trên chánh điện là sắp xếp tiếng chánh điện là vô là biết liền cái chuyện đó. Đó. Cho nên mình cũng vậy, mình được người ta luyện mình ở mục nào là mình sẽ sáng cái chỗ đó. Cho nên trong này mới nói khoét thân làm 3600 ngọn đèn, lúc bấy giờ ta đầy phiền não, thân thật có biết đau, song vì chúng sanh, vì các chúng sanh được độ thoát nên vỗ về. Các chúng sanh là chúng sanh nào? Các chúng sanh nào? Nếu mà nói về chúng sanh bên ngoài là những người xung quanh. Còn nếu mà nói chúng sanh ở trong tâm mình thì mỗi một cái con phiền não nó là chúng sanh của mình. Cho nên trong kinh cũng có nói đó là độ tự tánh phiền não. Nhớ quý vị nhớ tụng cái bài đó không? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn đó. Mình có hai loại chúng sanh. Chúng sanh bên ngoài tức là những người ông năm, ông bảy, bà ba, bà hai vậy đó. Nhưng mà có một chúng sanh ở trong này nữa, đó là những chúng sanh phiền não của mình. Cho nên vì chúng sanh đó mà mình cố gắng vỗ về nó. Lúc ấy đầy đủ ba điều. Đó, nếu mình vượt được cái đó mình đầy đủ ba điều nha. Một là rốt ráo không thối lui. Hai, được làm Bồ Tát thật nghĩa. Ba, được gọi là bậc siêu nhân khó tưởng tượng. Có nhiều người người ta nhẫn mà mình thấy mình phục luôn. Mình phục cái nhẫn của người ta, đó là siêu nhân đó. Siêu nhân là gì? Trong số con người mình là siêu tuyệt, gọi là siêu nhân. Nếu mà vì được ba cái điều là rốt ráo không thối lui, được là được làm đúng cái danh hiệu Bồ Tát thật nghĩa. Ấy gọi là Bồ Tát khó nghĩ bàn. Khó nghĩ bàn mà tiếng trong kinh, tiếng Hán á, thường dùng là gì? Bất khả tư nghị. Chữ tư là suy nghĩ, chữ nghị là luận nghị. Thấy không? Bất khả tư nghị mình dịch là khó, không thể nghĩ bàn. Ta thuở trước vì cầu chánh pháp nên trong một kiếp toàn thân chịu đau khổ của ngàn một ghẻ. Tại sao? Có nhiều khi ở một cái vùng, giống như Pháp Hòa nghe kể, thì có một cái lần đó ổng ở trong một cái tu viện bên Thái, thì các vị ở một cái vùng đất, mình mới về đó mình khai khẩn, mình làm chùa mình chưa có quen nước ở đó. Thành thử ra một số quý thầy quý cô về đó tu á, bị ghẻ hết. Mà thiếu nước nữa, thiếu nước tắm. Mà nhất là người nữ, mà người nam á, thí dụ một hai ngày không tắm á, thì còn dễ, chứ người nữ mà một hai ngày không tắm là mệt lắm. Mà đặc biệt là người nữ thì dơ mình, thành thử ra tội nghiệp. Pháp Hòa nghe kể cái lúc đó, thì bên này á, thỉnh thoảng Pháp Hòa để dành cái quà gửi về đó, để giúp cho cái đạo tràng đó. Mà bây giờ ổn định rồi. Nhưng mà tại sao lúc đó các vị bị ghẻ chóc như vậy mà các vị vẫn ở? Tại vì ở chỗ đó có chánh pháp. Cái hồi hai mươi mấy năm về trước, ở bên Làng Mai, chỗ Hòa Thượng Sư Ông Làng Mai, cái thời hai mấy năm về trước mà mấy anh em cỡ Pháp Hòa mà hai mấy năm về trước về đó tu, đâu có được sung sướng như các anh em mà bây giờ đâu. Thời đó còn rất rất là sơ sài. Ngủ thì mỗi người bốn cục gạch một tấm gián, rồi ngủ ở trong chuồng bò không có đóng drywall. Mấy cái chuồng bò đó làm bằng gạch đó, lấy đá người ta lấy ở farm, người ta lấy đá người ta chồng lên, người ta làm cái chuồng. Phân bò đó mình phải đem lấy phân bò ra rồi rửa sạch mấy cái phòng đó, rồi cứ vậy cứ làm phòng ở. Mà ban đêm thì chuột nó bò, trời ơi nó ngổn ngang. Mà ai mà có bánh có kẹo á là phải treo lên, còn không là phải kiếm một cái thùng, mấy cái thùng nhựa thiệt cất thiệt là kỹ, tại ảnh mà ngửi được mùi là ban đêm ảnh vô. Mà Pháp Hòa thì sợ muốn chết, cứ sợ là nó chui vô cái mền của mình chắc mình chết. Cho nên mỗi lần ngủ là quấn túm lên hết. Mà ban đêm mà cứ nghe nó rạo 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 là mình nằm làm sao mình ngủ được, cứ sợ. Ăn thì không đủ, ngủ thì lạnh lẽo, không có đủ ấm. Vậy đó. Mà thiệt là vui. Và ở cứ như vậy mà ở. Tại sao? Tại vì ở chỗ đó có chánh pháp. Ở chỗ đó mình được cái sự học hỏi, phải không? Thành thử bây giờ cái cực khổ đó mà so ra, mình nghe Phật kể là Phật ở một cái chỗ tu mà trên người của Phật có bao nhiêu ngàn một ghẻ. Chịu khổ của ngàn một ghẻ. Trời đất ơi, mình bây giờ một hai một ghẻ là mình chịu không nổi rồi. Mà trên người cả ngàn một ghẻ mà Ngài chịu, thì nói vậy để làm chi? Để khuyến tấn cho mình. Mình thấy thầy của mình ngày xưa cả ngàn một ghẻ mà vẫn ở vì cầu chánh pháp mà ở. Còn mình bây giờ thôi kệ, ăn cực, ăn khổ, ngủ ít, ngủ nhiều gì đó. Nói chung là tất cả những cái khổ gì của mình bây giờ chẳng thấm béo gì hết. Còn bây giờ ở phòng 4 người hay là thậm chí phòng 8 người, mỗi người một cái giường nệm như vậy. Chứ con thử qua Hàn Quốc đâu biết. Ở bên Hàn Quốc là người ta không có giường chổng gì hết. Cái phòng ngủ là giống như cái ho mình về đây nè. Rồi người ta vẽ từng ô giống như là cái bãi đậu xe vậy đó. Rồi người ta đánh số vô đó thì người ta liền biết là ở trong cái ho đó, trong cái hội trường đó có thể chứa được 300 người. Thì người ta phát cho mỗi người số, không có phân biệt. Ai tới số 1, số 2, số 3, người nào lãnh số mấy thì đi tiến vô trong cái ho đó kiếm cái số của cái học mà người ta vẽ sẵn rồi đó, là chỗ của mình ngủ đó. Không có một kẻ hở, vẽ y như cái bãi đậu xe. Mà nằm á hàng 1, hàng 2, cho nên người này nằm đầu chồng lên người kia. Vậy đó, mẹ nào vô là thấy nằm giống như là xe đậu vậy đó. Không có một cái chỗ để lui à. Tối mà ngủ dậy là tự phải cẩn thận, còn không là sẽ đạp trúng người này người kia. Mà người ta cũng đã đo lường một cơ thể một người rồi, nằm xuống là vào một cái khung đó thôi. Mà người ta vẫn tu. Mà những người đó không phải là những người trẻ nha. Cái kỳ Pháp Hòa quê ghé Hàn Quốc có cái chùa đó là cái khóa tu cho mấy người già. Trời ơi, mấy trăm bà già. Mấy trăm bà già mà bà nào cũng đi lụm khủng, không phải mà được mà già cỡ bà Chích ở đây đâu. Cỡ bà Chích bà Phùng ở đây là quá sung sướng rồi. Còn mấy bà cụ kia là lụm khủng đi khòm vậy đó. Mà đâu phải là cái chỗ ăn nó gần đâu, từ cái phòng ngủ á đi qua cái nhà ăn là phải đi bộ, đi xuống một cái dốc. Ăn xong là phải từ cái dốc lên trên cái đồi trở lại. Rồi muốn tụng kinh là từ cái phòng ngủ đi bộ một khoảng xa, đi cả mấy chục nấc thang mới lên được cái chánh điện. Mà ở tu cả tuần lễ như vậy, bà già không? Hả? Cho nên Pháp Hòa mới nói là thí dụ mình có, mình nói trời ơi đi tu mà cực vậy ai tu cho nổi. Thì cứ đọc mấy kinh này rồi nghe những cái lời Phật kể lại đời trước của Phật tu sao, thì mình thấy trời mình giờ bây giờ không tu là mới chết nè, sướng vậy mà không tu nè. Bây giờ cũng đủ đầy đủ các phiền não, thân thật biết khổ đau, nhưng vì muốn tất cả chúng sanh đều độ thoát nên an ủi tâm bền chắc, không sanh thối chuyển. Quý vị thấy không? Phật thiệt tình Phật kể. Có phiền não không? Có. Có biết khổ không? Biết. Nhưng mình lấy cái lý tưởng vì phụng sự, vì độ đời, độ sanh, vượt được hết. Vượt được hết. Ví dụ như tuần rồi mình lên Tây Thiên mình khóa tu. Rồi thưa đại chúng là tuần rồi á là mình lạnh, là vì có gió và lạnh. Nhưng mà tuyết thì không có nhiều như tuần này. Nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy được cái sự mà phấn đấu của đại chúng là tới giờ là ai cũng từ cái trai đường đi qua bên, hay là cái khu vực mình cư trú đó, mình đi qua bên một con đường thôi lên lên chánh điện. Mặc dù có gió nhưng mình chịu khó. Đó. Thì mình thấy rằng, ví dụ mình nói trời ơi thôi từ đây lên đó xa lắm, đi không nổi đâu. Thì mình an ủi mình biết lạnh chứ, nhưng mà thôi chịu khó một chút xíu, qua bên kia là mình sinh hoạt. Cũng giống như bây giờ 100 người mà dồn vô cái trai đường nhỏ xíu sao ngồi. Rồi bây giờ cuối cùng là phải quyết định là dùng cái trai đường ở chánh điện mới. Phóc Hòa là thầy Nhuận Từ nè, anh Tâm Định nè, ba người phải dọn lại cái ở dưới để mà làm thành cái trai đường của chú Tuệ Văn nữa, bốn người. Rồi bắt đầu giúp nhau dọn dẹp, mấy cô lên lau ghế lau bàn. Rồi bây giờ chỉ cần trời ơi bây giờ không lẽ khiêng thức ăn từ bên này qua bên kia, cực chứ. Nhưng mà vì tất cả mọi người sẽ có được một chỗ ngồi thoải mái để ăn, chúng ta vượt được. Cho nên nhiều khi cái cực khổ của mình đó, làm sao để mình vượt. Mình đâu phải là người cỏ cây đất đá, không biết đau không biết khổ. Nhưng mình nghĩ tới cái lợi ích chung của tất cả là chúng ta vượt được hết đó. Đó, đây là cái điều mà chúng ta sẽ học được. Như vậy mới thấy được cái tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa. Nếu mình là Bồ Tát thật nghĩa thì phải có tâm kiên cố. Cho nên trong cái phẩm này có cái tên là kiên cố, tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa. Rồi bây giờ Phật kể tiếp. Hoặc khi xưa vì cứu một con bồ câu nên xả thân thể, lúc ấy vẫn còn các phiền não, thân thật biết đau khổ, song vì các chúng sanh được độ thoát nên vỗ về, tâm được bền chắc không thối chuyển, thế nên gọi là Bồ Tát khó lường. Phật kể lại vì cứu một con bồ câu mà Phật chịu khổ. Thiện nam tử, tất cả bạn ác và các phiền não nghiệp chính là bạn trang nghiêm đạo của Bồ Tát. Những người bạn xấu, những cái phiền não, nghiệp phiền não chính là người bạn trang nghiêm đạo của Bồ Tát. Trang nghiêm là gì? Tức là làm cho mình thành tựu, trang điểm cho mình được thành tựu cái đạo của mình. Tại sao? Vì tất cả phàm phu không có trí tuệ và chánh niệm nên dùng phiền não làm kẻ oán địch, còn Bồ Tát thì trí tuệ chánh niệm đầy đủ nên dùng phiền não làm đạo bạn. Bạn ác và nghiệp cũng như thế. Rất là thật. Bây giờ á, nếu mình tu mà một cái điều gì nó không vui đến với mình, mà cứ vậy rồi mình bỏ tu, vậy rồi mình thối lui, vậy rồi mình thối lui, thì cả đời mình không thành tựu gì hết. Bây giờ mình phải quán rằng tất cả những cái đó chính là những người bạn, họ chính là những cái gì đó nó thành tựu cho mình. Hôm nay là cái tuần lễ này là cái tuần lễ người Tây Phương họ tu. Họ tu ở trên Tây Thiên á. Hồi sáng Pháp Hòa cũng ở trên đó, rồi pháp thoại xong cho họ rồi mới chạy về đây sinh hoạt với đại chúng tối nay. Thì quý thầy vẫn còn ở trên đó để lo cho họ. Thì trong một cái tuần lễ liên tiếp mà Pháp Hòa có ba người đến để mà tâm sự. Ba người cùng một hoàn cảnh, đó là đang trong tình trạng ly thân và đang trong cái tình trạng là vợ mình đã phản bội mình, làm những cái điều không đúng. Thì có một cái anh ở trong cái nhóm là anh mới tới, thì cái chương trình của anh ngày hôm nay là anh đi đâu đó, đi chơi để mà khuây khỏa. Nhưng mà người bạn thấy anh buồn quá đi, mới dẫn anh lên cho anh ngồi thiền ở tối hôm qua. Thì Pháp Hòa cố gắng thuyết phục anh để ngày mà hôm nay anh đi lên trên Tây Thiên. Mới đầu anh từ chối, nhưng cuối cùng thì sáng hôm nay lại thấy anh ở trên đó. Pháp Hòa cũng ngạc nhiên. Thì trong cái bài nói chuyện của ngày hôm nay á, thì thật sự là trong lòng Pháp Hòa thì nhắm tới anh phần lớn. Tại vì mình biết rằng những người kia thì ok, đỡ đỡ, có một mình anh này là anh khổ nhất đó. Thì cái bài nói chuyện của Pháp Hòa đó, chỉ có ba chữ thôi: chánh niệm, khổ, hạnh phúc. Thì Pháp Hòa để cái chữ, Pháp Hòa viết cái chữ chánh niệm nằm ở trên, chữ khổ nằm dưới và chữ hạnh phúc ở dưới. Nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có khổ và hạnh phúc. Nhưng mà có những người, người ta khổ mà người ta không có chánh niệm soi sáng thì người ta sẽ làm cho cái niềm đau nỗi khổ người ta nó tăng hơn. Vì người ta nghĩ rằng đi đánh bài đi sẽ giảm khổ, đi uống rượu đi sẽ giảm khổ, ăn chơi đi sẽ giảm khổ. Nhưng mà không có chánh niệm thì nghĩ rằng giảm khổ mà thiệt sự là tăng khổ. Cho nên chánh niệm là ánh sáng, chánh niệm là Phật, chánh niệm là cái chìa khóa, chánh niệm là ngọn đèn soi sáng chỉ chuyện đời ấy. Con người chúng ta khổ vui mỗi ngày, không có ai mà không có. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm thì cái khổ này nó sẽ được giảm khổ bằng cách nào. Và ngược lại, chánh niệm sẽ soi sáng rằng chúng ta đang hạnh phúc và chúng ta phải trân quý những hạnh phúc mà chúng ta đang có, để đừng có tự mình đan tâm hủy cái hạnh phúc của mình đang có. Thì ba ông lên thăm Pháp Hòa trong vòng một tuần mà nói chuyện rồi là cùng một hoàn cảnh. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện. Cho nên ở trong này á, cái người có trí tuệ á, thì người ta lấy cái khổ đó, người ta làm cái thềm thang để làm cho người ta được vững chãi hơn trên cuộc đời của mình. Thí dụ như bây giờ quý bác á, tất cả chúng ta ngồi ở đây là ai cũng có kinh nghiệm ít nhiều lái xe ở xứ tuyết, đúng không? Nhưng mà nếu một người Mỹ ở Cali mà mới qua đây á, lái xe thì chắc có lẽ thiếu kinh nghiệm hơn mình. Vì người ta qua lái ở một cái con đường không có tuyết quen rồi. Thậm chí chúng ta ở cái xứ tuyết này, chúng ta lái xe suốt từ tháng 6 cho đến tháng 10, 4 tháng không có tuyết. Đến cây tuyết đầu tiên, theo cái thói quen của 4 tháng, thỉnh thoảng cây tuyết đầu tiên thì thường có những tai nạn xảy ra. Đó, mặc dù mình ở xứ tuyết rồi, kinh nghiệm mình tràn trề, nhưng mà đôi khi chỉ có 4 tháng lái theo cái kiểu mà không có tuyết thôi, thì cây tuyết đầu tiên là chúng ta cũng đã có thể tai nạn rồi. Đó, thì chúng ta phải thấy rằng con người của chúng ta nó rất là dễ bị nhiễm. Chỉ cần mình sống ở một cái hoàn cảnh nào mà quá là sung túc đó, thì tự nhiên mình nhiễm, mà mai mốt trở lại khổ đa khổ mình chịu không nổi. Ví dụ như, xin lỗi đại chúng, hồi Việt Nam mình khổ muốn chết, đi hầm cái dồ rồi ăn cực ăn khổ muốn chết. Giờ mình ở trên này 30 năm 40 năm rồi mà về bển mình thấy mấy cái đó mình sợ. Vì sao? Không phải là mình làm kiểu, nhưng mà mình đã nhường cái kiểu ở đây rồi, bây giờ về bên đó cái kiểu đó mình chịu không nổi. Đừng có nói đi qua Ấn Độ, qua Trung Quốc thôi là mình đã chạy làng rồi, không? Không phải là mình làm cao, mình làm dáng, nhưng mà cái cuộc sống để cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta dễ dàng bị nhiễm. Cho nên á, nếu ai mà người thật sự vì cái đạo quả của mình, vì cái con đường tu của mình, thì tự mình phải khắc phục những cái khó khăn đó, đặc biệt là người xuất gia. Đặc biệt là người xuất gia, nếu mình muốn thành tựu một cái đời tu mình cho nó đúng nghĩa, thì mình phải chịu khó khắc phục hết tất cả những cái mà tham cầu mà do con người mình có thể sinh ra. Không có tội lỗi gì hết nếu chúng ta lỡ đi vào cái tâm ý muốn tham cầu. Nhưng mà mình phải tự mình khắc phục, nếu vì chúng ta muốn làm một người tu đúng nghĩa. Còn nếu mà chúng ta muốn làm một cái người sống cuộc đời này cho nó qua ngày qua tháng, miễn sao mình có cơm ăn ngày ba cử rồi đại khái vậy đó, thì không có gì để nói. Còn nếu mình muốn có cái khác hơn thì mình phải chịu khó, chịu cực. Cho nên đấy, vì tất cả phàm phu không có trí tuệ chánh niệm nên dùng phiền não làm kẻ oán địch. Còn Bồ Tát thì trí tuệ chánh niệm đầy đủ nên dùng phiền não làm bạn đạo. Bạn ác và nghiệp cũng thế. Bây giờ là lấy phiền não làm bạn rồi, thì bây giờ cái người bạn xấu hay là các cái phiền não cũng chính là những người bạn đã giúp cho mình thành tựu. Thiện nam tử xa lìa phiền não không thọ thân trong cõi dữ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường trong kinh gọi là cõi dữ. Tức là nếu mình xa lìa được những cái đường ác thì mình không có đi vào trong cái con đường khổ đau đó. Thế nên Bồ Tát dù hiện ác nghiệp nhưng kỳ thật chẳng phải nghiệp ác của thân khẩu và ý tạo ra, chỉ vì sức thệ nguyện. Vì nguyện lực ấy thọ thân trong thú dữ, vì muốn điều phục súc sanh kia nên Bồ Tát thị hiện thọ thân súc sanh rồi, biết rành tiếng người, lời nói pháp, lời chân thật, không thô ác và có lợi ích, tâm thường ưa tu tập từ bi không buông lung, ấy là Bồ Tát khó lường. Tức là Đức Phật nói lại, có nhiều khi á, các vị Bồ Tát người ta ứng thân, người ta nói, người ta làm những cái điều dữ, nhưng mà thật sự chỉ vì cái sức thệ nguyện mà ta làm thôi, chứ thật tâm người ta không ác, không có dữ. Thiện nam tử, ta thuở xưa khi thọ thân làm gấu, bây giờ Phật kể lại, thuở xưa tôi hiện thân làm gấu, dù đủ phiền não nhưng phiền não đối với ta không có sức tự tại. Tại sao trong kinh này dùng cái chữ là tuy mình thọ những cái đó, mình có phiền não không? Có. Nhưng cái phiền não đó không đủ sức để nó làm lung lay mình, cho nên gọi là phiền não không đủ sức tự tại. Bởi vì sao? Bởi mình hơn nó. Pháp Hòa ví dụ nè, bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi thiền nửa tiếng, tắt đèn ở trên ngồi thiền. Trời ơi, mình mới ngồi đau muốn chết, cái gì mới có 5 phút là bắt đầu chân nó đau, lưng nó đau, mặt mũi gì nó ngứa. Nhưng mà thưa đại chúng, theo tâm lý học, tất cả những hiện tượng khó chịu không bao giờ nó hơn, ít khi nào nó hơn 15 phút lắm. Mà đa số mình không có chịu nổi tới 15 phút đâu. Chừng 5 phút thôi là mình chịu hết nổi là mình bung. Mà chính mình buông như vậy đó, cho nên cả đời mình ngồi thiền nó không thành. Bây giờ chịu khó 15 phút, đặc biệt là cái mặt nó ngứa. Tại vì Pháp Hòa kinh nghiệm rồi, khi mà ngồi thiền là mình có cảm giác như là hình như mấy cái lỗ chân lông mình nó nở ra làm sao, mà nó khó chịu, nó ngứa vậy đó. Mà cái thói quen của mình là hãy ngứa cái mình gãi một cái, phải không? Bây giờ thử hôm nào mà nó ngứa cái mặt mình đó, chịu khó ngồi yên, đừng để ý tới nó, trở về với hơi thở một lát ngứa nó đi. Vì cái đó cũng chỉ là gì, tạm thôi. Cái bất cứ một cái cảm thọ nào 15 phút là hết rồi. Thường thường người ta mà khổ hen, người ta rống lên, người ta khóc, khóc 15 phút là cũng hết khóc, chứ không lại khóc hoài. Tại sao bây giờ chưa có khóc mà khóc tàn canh gió lửa đi nữa, thì sao 15 phút sau là tắt tiếng khóc hết nổi. Là đại khái là như vậy. Cho nên tất cả những cái cảm thọ 15 phút thôi. Cho nên á, khi đó đó mình sẽ thấy rằng cái đau đó nó không đủ sức nó hoành hành mình, nó không đủ sức nó tự nó không đủ lực, mình phải tự tại hơn với nó. Hôm rồi mình học cái quyển Thủy Sám đó, trong đó mình có học tới những cái cách của tự tại. Thí dụ như bây giờ mình ở trong một cái môi trường này đây, ít có khi nào Edmonton mình á, mà mới có đầu tháng 10 mà có tuyết. Có một năm nào đó mới có tháng 9 mình có tuyết. Nhưng mà chỉ rơi xuống một bữa thôi, rồi nắng lên nó tan thì thôi mình không tính. Kỳ này ảnh làm luôn 2 tuần lễ mà ngày hôm qua là khủng khiếp hơn nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, là bây giờ anh đã định cư ở Edmonton rồi. Cái sự thật là tuyết đang rơi. Và như vậy đó, nếu anh không có được cái lòng tự tại với nó thì anh khổ. Cái trường hợp này á, chúng ta gọi là gì? Hoàn cảnh tự tại. Tiếng Mỹ nó gọi là what can you do? Mình làm được cái gì? Thì bây giờ thay vì anh ngồi anh ra anh mắng, chỉ lên trời, vô duyên lắm nghe. Mới bữa nay rơi tuyết rồi thế này thế kia. Thì người ta nếu mà người ta biết chuyện, ta nói cái người đó chắc cũng hơi hơi hay sao không? Thì bây giờ tuyết thì mình lái theo tuyết. Ngày hôm qua có 3 Phật tử, một người ở Đức, 2 người ở Mỹ qua giữ cái khóa tu mùa thu. Thì các vị ở đây cả tuần rồi mà không có được đi lên trên cái mo để thăm cho biết, mà thứ hai này thì đi về. Cho nên Pháp Hòa mới nói với thầy Trung Kiến á, là thôi chở 3 vị đó lên trên mo cho người ta biết đi, chiều người ta về. 3 người đi ra cho tới đâu có con chút, Pháp Hòa nghe kể đi đâu được chút à. Sợ quá thôi. Có một cô nói, thầy ơi thầy, con còn muốn tu tiếp, con chưa muốn chết. Tại vì sao? Tại vì cô chưa bao giờ có thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà thầy Trung Kiến mà thầy kiên trì á, phải không, là thầy sẽ đi luôn. Thầy nói yên tâm, tôi là người ở xứ tiết, tôi lái xe, phải không, thầy sẽ tự tại với hoàn cảnh, tự tại với người ngồi xung quanh. Ở đây mà ai mà từng là đi xe với thầy viện chủ mà không có đủ kiên trì là thầy không phải là người lái xe, nhưng mà thầy ngồi thầy điều khiển mình hết. Mình lái xe mà thầy nói quẹo đây đi thẳng, rồi nghe riết cái mình phải tự tại với thầy luôn. Nghĩa là giờ thầy muốn nói gì nói, coi lái là con cơ. Thì thí mà nói vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ tự tại là gì? Đối với cái người khác, tâm mình cũng phải tự tại. Có những người thôi cái tật người ta như vậy đó, tự tại đi, thấy không? Đối với hoàn cảnh thôi, ở xứ này là vậy đó, tháng 9, tháng 10 không bề không chừng, thậm chí có những năm tháng 6 bông tulip lên rồi vẫn còn một trận tuyết làm sao. Bây giờ không lẽ cứ mỗi lần mà nó bất thường như vậy rồi chúng ta phiền não bực bội sao? Tự tại. Như vậy là tự tại là gì? Tức là khi những cái gì nó bất trắc nó xảy đến với mình mà tâm mình bình thản. Chữ bình thản đây không có nghĩa là thờ ơ à. Bình thản là vẫn cẩn thận, thí dụ trời tuyết lái xe cẩn thận, nhưng không vì cây tuyết này mà mình có việc phải đi mà không đi. Cuối cùng quý vị biết không, Pháp Hòa đi xuống, Pháp Hòa đang làm việc cái bước ra lấy nước, cái thấy sao 3 vị còn ngồi ở đây, đi xuống lầu hỏi, thấy sợ quá không dám đi. Rồi Pháp Hòa còn nghe nói một câu nữa, mà trong đó trong 3 người có 2 người rất muốn đi. Cuối cùng Pháp Hòa phải xách xe chở đi. Chở lên tới đó, Pháp Hòa dẫn vô tới cửa luôn. Pháp Hòa nói nè, cứ tự nhiên đi chơi đi, khi nào muốn về gọi. Pháp Hòa lái xe chưa về tới đây nữa, gọi vô rồi kêu lên rước. Rồi đây cuối cùng thì phải quay xe lên rước. Thì thưa đại chúng, là thí dụ như trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta để cho cái tâm mình dính mắc và ràng buộc chút chút vậy, ngày nào cũng có chuyện để mình khổ, mình bực hết á. Mình nói chị ăn cơm không? Dạ không, em no rồi. Thì thôi mình không dọn, mà đâu chừng 2 phút sau lấy chén đi ăn. Mà nếu mình bực bội lên, mình nói nát tôi mà không chịu ăn. Tự tại. Người trời ơi, cuộc đời thay đổi mà. Quý vị thấy nghe cái tin ông tỉnh trưởng mới rớt máy bay chết không? Ông gì? Ông Jim hả? Jim Prentice rớt máy bay đêm hôm chết. 4 người, nghe nói chết tới 4 người. Thì thưa đại chúng, là khi mà chúng ta trong cuộc sống này á, nếu mà nói về bất trắc thì chỉ là một những cái tin tức nó nổi cộm mình nghe thôi. Chứ còn nếu mà chịu khó, nếu là người mà thích đọc tin tức nó nghe, một ngày đọc không biết bao nhiêu chuyện xảy ra trên thế gian này. Ngày hôm qua khi mà tuyết như vậy đó, thì ở ngay đường 101 có một chiếc xe bus. Ảnh đậu, ảnh rước khách xong rồi ảnh đi ra, ảnh không để ý sao, ảnh quất nguyên chiếc xe đậu kế bên. Thế là chiếc xe đó nó dính vô cái xe bus đó từ sáng cho đến chiều luôn, 4-5 giờ chiều mà vẫn chưa xong. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là rất rất nhiều việc đã trong cuộc sống nó xảy ra. Thì từ con người cho tới hoàn cảnh, cho tất cả xung quanh, mình phải có được cái tâm tự tại. Thì Pháp Hòa nói thêm cái chỗ tự tại đó, đó. Tự tại nghĩa là cứ, rồi bây giờ Pháp Hòa nói vị nào mà đi Ấn Độ đó, thấy không, phải thấy rằng cái chuyện đi Ấn Độ hành hương tất Phật là chính, còn cái chuyện mà ăn cà ri ngày ba cử và cơm cái gì xay qua, cái này cũng cà ri, nọ cũng cà ri, rồi rốt cuộc đã ăn cà ri là một ăn cũng khổ rồi, mà đi dọc đường mà giải quyết chuyện sanh tử cũng khổ nữa, mà cái chuyện đó là cái chuyện ngăn cản mình không để mình đi Ấn Độ thì là mình không tự tại rồi. Mình phải thấy cái chuyện chính mình đi là cái gì. Rồi bây giờ đi Hàn Quốc hay là đi Nhật Bản, đi Hàn Quốc thì sáng trưa chiều 5 món kim chi không, mà không có cái gì khác ngoài cơm và 5 món kim chi. Sáng trưa chiều giống nhau, ăn sáng cũng giống, ăn trưa cũng giống và ăn chiều cũng giống, nhắm mắt là biết kim chi nó nằm đâu. Ví dụ như vậy. Rồi không lẽ bây giờ mỗi bữa ăn là không tự tại. Rồi bây giờ đi qua Nhật, đi qua Nhật tưởng là người ta kêu lại gì đó à, ăn cơm Tàu, có vợ Nhật, ở nhà Tây, mà rốt cuộc bỏ tiền qua bên Nhật, vô trong chùa ở một đêm cũng 200-300 đô chứ đâu phải ít đâu. Vậy mà sáng ra gì, người được 4 miếng rong biển thiệt là mỏng nhỏ xíu, 2 miếng củ cải ướp cái gì ướp cam thảo, mà một cái chén chè đó, cái chén chè mình ở đây đó, một chút xíu miso soup với 2 miếng đậu hũ ba lớn nè, phải không, là một buổi ăn sáng với thêm một cục xí muội nữa. Ở đây ha, là mình á, một dĩa nào là cheese nè, pate nè, ôi cha đủ thứ hết. Rồi bây giờ không lẽ cứ ngồi chống nạnh hoài gì vậy đây hả? Thì đói chết. Rồi mình nói chết thì mình phải tự tại với nó thôi à. Rồi bây giờ mà đi hành hương Trung Quốc, bây giờ cho đi 2 tuần lễ thôi, không cần đi 1 tháng, đi 2 tuần thôi, một ngày cũng 3 cử. Rồi bây giờ trừ cái buổi ăn sáng ra, chỉ còn lại buổi ăn trưa và buổi ăn chiều, một buổi ăn là 10 dĩa, một bữa ăn là 10 món, và món nào cũng là đồ xào và ăn nhà hàng nào cũng giống nhau. Cũng bao tỷ vì mình ăn chay thì cũng bao nhiêu rau bao nhiêu cải thôi, phải không? Mà không lẽ ngày nào mình cũng chống cằm mình nói như vậy hả? Không, không như vậy thì sao đây? Phải tự tại. Cho nên là Pháp Hòa mới nói với thưa đại chúng là cái đoạn kinh này nè, dù đủ phiền não, tức là cuộc sống của chúng ta là đủ phiền não, có phiền não chứ không phải không, nhưng không có sức tự tại, nó không có đủ sức, nó không nhưng đối với ta không có sức tự tại, tức là nó không có đủ khả năng để nó làm phiền mình, mà ngược lại là mình tự tại với nó. Bây giờ Phật hỏi tại sao? Vì đủ chánh niệm. Người có chánh niệm là phải tự tại chứ. Chánh niệm là gì? Tỉnh giác, bây giờ mình đang ở đâu? Ví dụ như ai mà lên Tây Thiên mà tu 10 ngày mà ngồi ngó ra cửa mà nói trời ơi sao đây không có cây xăng ha? Bán kẹo, bán gâm, bán cà rem, bán nước ngọt rồi cho tôi mua tôi ăn, có lẽ 100 năm sau. Còn không thì ai đó lên đó mở cái tiệm convenience store bán, chà ai mà lên đó mở mùa hè là đắt. Bán đậu phộng, bán cà rem rồi đó, không? Rồi mình lên Tây Thiên mình ngồi mình phải tự tại. Vì có chánh niệm, ta lúc bấy giờ mến thương chúng sanh, ủng hộ chánh pháp, tu hành pháp hạnh, thọ thân trâu, chim, thỏ, rắn, rồng, voi, kim sĩ điểu, bồ câu, nai, vượng, dê đực, gà, chim trĩ, khổng tước, chim anh võ, loài cóc, nhái. Tức là Phật kể, Phật thọ tất cả những cái thân của những con thú đó. Ta lúc làm thân các loài chim thú như vậy, mặc dù còn đầy cả phiền não, nhưng phiền não đối với ta không có sức tự tại. Tại sao? Vì ta đủ chánh niệm, thương xót chúng sanh, thọ trì chánh pháp, tu hành pháp hạnh. Mình phải thấy cái chuyện tu hành pháp hạnh của mình là chính, còn cái chuyện kia là phụ. Thiện nam tử ở vào đời đói, bây giờ Phật nguyện nha, ở vào đời đói, ta lập đại nguyện, nhơ nguyện lực nên thọ thân loài cá lớn, không phải cá nhỏ, không phải làm cá linh, không phải làm cá cơm, làm cá lớn để làm chi? Vì muốn chúng sanh tránh khỏi nạn đói, người ăn thân ta tu đạo, niệm đạo không có tội ác. Bây giờ ở một cái quốc độ đó, người ta ham tu quá mà giờ người ta gặp cái nạn đói, ngài nguyện làm thân con cá, chúng sanh lấy con cá đó ăn đi. Ăn chỉ vì giữ thân thể khỏe mạnh để tu, chứ không phải vì cái chuyện gọi là sát sinh, cho nên các vị không có tội. Chỉ vì muốn giữ thân để tu, rồi tu nguyện các vị mà ăn theo ăn tôi rồi thì vẫn giữ cái mạng sống để quý vị tu. Ngài nguyện vậy đó, nhơ nguyện lực nên thọ thân loài cá lớn, vì muốn chúng sanh tránh khỏi nạn đói, nên người ăn thân ta tu đạo niệm đạo không có tội ác. Nhằm lúc đời có nhiều tật dịch, tật dịch tức là bệnh tật đó, ta lại lập nguyện, do sức đại nguyện thân làm cây thuốc. Các người có bệnh, thấy, nghe hay rờ đến thân ta và ăn da, ăn thớ, máu, thịt, xương, tủy, bệnh hoạn đều lành cả. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát thọ khổ như thế, tâm không thối chuyển, ấy là Bồ Tát thật nghĩa. Quý vị có nhớ con cái bài sám mình tụng không? Cơ cẩn, những cái lúc mà đói khát á, gặp cái lúc mà đói khát thì ta nguyện hóa ra làm lúa mạ để cho người ta ăn. Gặp cái lúc mà bệnh tật tôi nguyện làm gì? Nguyện làm cỏ thuốc cho người ta uống. Cho nên thí dụ như á, nếu mình hôm nào mình bệnh á, mình cầm một cái gói thuốc bắt mà mình sắc uống, thì mình phải thấy gói thuốc này là Bồ Tát nè. Gói thuốc này đã lập cái nguyện là có cái vị thuốc để chữa bệnh này bệnh nọ nè. Cho nên khi đó là mình cầm cái gói thuốc lên, mình làm gì? Cả một sự trân trọng. Mà mình bây giờ mình suy nghĩ, mình thấy thiệt là màu nhiệm. Tự nhiên trong mỗi cây, mỗi cỏ, nó đều có vị thuốc của nó. Chỉ cần uống như vậy thôi, cái tự nhiên nó hết. Bây giờ vị nào mà có bệnh ăn khó tiêu, chỉ cần xả gừng nấu lên uống hết cảm trong mùa đông, giữ ấm mùa đông, mà ăn uống tiêu hóa dễ, chỉ xả với gừng thôi, cắt mấy khúc xả đập nó ra dập dập về bỏ vô nấu, như vài lát gừng nấu cho nó sôi cho nó ra nước vậy cái chắc, uống như vậy đó mà mùa đông không bị cảm lạnh, và đồng thời là ăn uống tiêu hóa tốt. Thì như vậy thì quý vị thấy cộng xả có phải là Bồ Tát không? Và cho dù nó bị người ta đập, dập dập nó ra, rồi bị người ta cắt khúc, nó bị gừng, nó bị người ta bào, nhưng mà nó thấy rằng nó sống, nó làm đúng cái nghĩa của Bồ Tát. Đó, củ gừng là Bồ Tát thật. Cho nên Bồ Tát không có gì mà là ghê gớm, mà xa vời, mà chúng ta không thể với tới được. Khi mình cần nước, mà ly nước này mình uống được hết khát, thì ly nước này là Bồ Tát thật. Khi mình ăn khó tiêu mà tự nhiên có một viên thâm mình ngậm vô mà để cho mình tiêu hóa tốt, không bị heartburn, thì cái viên thâm đó là gì? Bồ Tát thật. Vậy thì Bồ Tát thật chứ đâu có Bồ Tát giả đâu. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng xung quanh chúng ta những cái gì mà hữu dụng và chúng ta dùng được thì tất cả đều là Bồ Tát hết. Đức Phật nói vậy thì những cái kiếp mà Ngài làm như vậy thì Ngài nói như vậy để gì? Vì chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy rằng con chó, con mèo, con gà, con vịt xung quanh nó mà nó đã làm được những gì cho nó cung ứng được cho con người thì nó đều là Bồ Tát hết. Nói như vậy đó không có nghĩa là mình cứ việc giết gà ăn cho sướng thay vì Bồ Tát không. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta phải thị hiện, chúng ta phải thực hiện cái gì đó cho đời, cho người, thì chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta không có waste, không có vô nghĩa, mà chúng ta sống thật có nghĩa. Thôi chúng ta sẽ dừng ở đây và hôm khác thì chúng ta sẽ nói tiếp cái phần này. Chúng ta sẽ học một lần nữa sẽ hết cái phẩm này, hết phẩm thứ 9. Tức là hôm nay là mình nói xong được cái phần gọi là căn cứ hạnh tu đời trước của Phật, để chúng ta biết được thế nào là sự giải thích của Phật về Bồ Tát Thật Nghĩa. Thì sáng ngày mai chúng ta cũng công phu sáng như thường lệ, và đến 10 giờ rưỡi thì sẽ có khóa lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm 19 tháng 9 đó. Nhưng mà mình làm lễ sớm mấy ngày để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não. Tiếng chuông huyền diệu.